Tích sách Tông đồ Công vụ. Hỡi Theophile, trong quyển thứ nhất, tôi đã tường thuật tất cả những điều Đức Giêsu đã bắt đầu làm và giảng dạy cho đến ngày Người lên trời. Sau khi căn dặn các tông đồ, những kẻ Người đã tuyển chọn dưới sự hướng dẫn của Thánh Thần. Sau cuộc thương khó, Người đã tỏ cho các ông thấy Người vẫn sống với nhiều bằng chứng. Người đã hiện ra với các ông trong khoảng 40 ngày và đàm đạo về nước Thiên Chúa. Và trong một bữa ăn, Người đã ra lệnh cho các ông chớ rời khỏi Jerusalem, nhưng hãy chờ đợi điều Chúa Cha đã hứa. Người nói, như các con đã nghe chính miệng Thầy rằng, Gioan đã làm phép rửa bằng nước. Phần các con, ít ngày nữa, các con sẽ chịu phép rửa trong Thánh Thần. Vậy các kẻ có mặt hỏi Người rằng, lạy Thầy, có phải đã đến lúc Thầy khôi phục nước Israel chăng? Người bảo họ rằng, đâu phải việc các con hiểu biết thời gian hay kỳ hạn mà Cha đã ấn định do quyền bính Ngài. Nhưng các con sẽ nhận được sức mạnh của Thánh Thần ngự xuống trên các con. Và các con sẽ nên chứng nhân cho Thầy tại Jerusalem, trong tất cả xứ Judea và Samaria, và cho đến tận cùng trái đất. Nói xong, Người được cất lên trước mắt các ông, và một đám mây bao phủ Người khuất mắt các ông. Đang khi các ông còn ngước mắt lên trời nhìn theo Người đang xa đi, thì bỗng có hai người mặc áo trắng đứng gần các ông và nói rằng, hỡi người Galilê, sao các ông còn đứng nhìn lên trời? Đức Giêsu, đấng vừa lìa các ông mà lên trời, sẽ đến cùng một thể thức như các ông đã thấy Người lên trời. Đó là lời Chúa.
Tạ ơn Chúa.
Chúa ngự lên giữa tiếng tưng ngự lên trong tiếng kèn vang, Chúa ngự lên giữa tiếng tưng bừng,
giữa tiếng tưng
bừng,
Chúa ngự lên
trong tiếng kèn vang. Nào toàn dân mau hãy reo hò, nào ngợi khen Thiên Chúa Người ơi. Chúa uy quyền tối cao, bậc khả uy biết bao, vì Người chính là vua cai trị muôn dân. Chúa ngự lên,
lên
giữa tiếng tưng bừng,
giữa tiếng tưng bừng,
Chúa ngự lên,
lên
trong tiếng kèn vang. Người ngự lên giữa tiếng tưng trong tiếng kèn vang, hãy ca mừng Chúa ta một bài ca thiết tha, ngợi mừng Chúa bài ca Chúa là vua ta. Chúa ngự lên giữa tiếng tưng bừng, Chúa ngự lên trong tiếng kèn vang. Người là vua trên khắp cõi đời, hãy ngợi khen Thiên Chúa mọi nơi. Chúa cai trị khắp dân, vạn vật trên thế trần, và Người mãi ngự trên ngai tòa uy linh. Chúa ngự lên
giữa tiếng tưng bừng,
Chúa ngự lên
Chúa ngự lên trong tiếng kèn vang.
Trích thư của Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Ê-phê-sô. Anh em thân mến, xin Thiên Chúa của Đức Giê-su Ki-tô, Chúa chúng ta, là Cha vinh hiển, ban cho anh em thần trí khôn ngoan và mạc khải để nhận biết Người. Xin cho mắt tâm hồn anh em được sáng suốt, để anh em biết thế nào là trông cậy vào ơn Người kêu gọi, thế nào là sự phong phú gia nghiệp vinh quang nơi các thánh, và thế nào là quyền năng vô cùng lớn lao của Người đối với chúng ta, là những kẻ tin chiếu theo hành động của sức mạnh quyền năng Người, công việc mà Chúa đã thực hiện trong Đức Kitô, tức là làm cho Ngài từ cõi chết sống lại và đặt Ngài ngự bên hữu mình trên trời, vượt trên mọi cấp trật, các lãnh thần, quyền thần, dũng thần và quản thần, vượt trên mọi danh hiệu được xưng hô cả đời này lẫn đời sau. Chúa khiến mọi sự quy phục dưới chân Ngài và tôn Ngài làm đầu toàn thể hội thánh, là thân thể Ngài và là sự sung mãn của đấng chu toàn mọi sự trong mọi người. Đó là lời Chúa.
Ta ơn Chúa.
Chúa phán, các con hãy đi giảng dạy muôn dân. Thầy sẽ ở cùng các con mỗi ngày cho đến tận thế.
Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Bài kết thúc tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy, 11 môn đệ đi về Galilea đến núi Chúa Giêsu chỉ trước. Khi thấy Người, các ông thờ lại Người, nhưng có ít kẻ còn hoài nghi. Chúa Giêsu tiến lại nói với các ông rằng: mọi quyền năng trên trời dưới đất đã được ban cho Thầy. Vậy các con hãy đi giảng dạy muôn dân, làm phép rửa cho họ nhân danh Cha và Con và Thánh Thần, giảng dạy họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho các con. Và đây Thầy ở cùng các con mọi ngày cho đến tận thế. Đó là lời Chúa.
Lời Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Kính thưa quý bạn chị em, qua lời Chúa trong lễ Thăng Thiên mà nhiều địa phận đã giờ vào Chủ Nhật, đúng ra là ngày thứ năm vừa rồi, nhưng mà nhiều nơi không có nghỉ làm việc ngày hôm đó được, cũng như có nhiều cái sinh hoạt mà làm cho cái ngày lễ Thăng Thiên là một lễ quan trọng, nó gặp nhiều cái khó khăn, thì nhiều địa phận đã giờ vào Chủ Nhật. Cùng đích của đời chúng ta là về với Chúa. Ở đây, Chúa Giêsu đã đến trần gian. Ngài dẫn đưa chúng ta về với Thiên Chúa Cha. Và trước tiên là Ngài thành lập hội thánh của Chúa, để những ai muốn về với Chúa, thì liên kết với Chúa Giêsu qua thân mình mầu nhiệm của Ngài là Hội Thánh, mà Ngài là đầu, chúng ta là chi thể. Cho nên bài đọc thứ hai, Thánh Phaolô đã xác nhận Thiên Chúa Cha đã tôn Ngài làm đầu toàn thể Hội Thánh là thân thể Ngài. Và đầu của Hội Thánh là Thiên Chúa từ trời đến. Và Ngài đã về trời là Ngài muốn tất cả thân mình mầu nhiệm của Ngài, tức là từng thành viên trong Hội Thánh của Chúa liên kết với Chúa Giêsu thì cũng được về trời hưởng hạnh phúc với Chúa. Đó là hạnh phúc của từng người chúng ta đang sống ở giữa trần thế này. Nhưng chúng ta không dừng lại, không kết thúc ở trần thế, mà chúng ta tiếp tục cuộc sống bên kia thế giới. Cuộc sống vĩnh cửu của chúng ta bắt đầu từ bây giờ ở giữa thế giới này. Và Chúa Giêsu đã nói với các môn đệ là mọi quyền năng trên trời dưới đất đã được ban cho Thầy rồi. Chúa Giêsu có quyền trên trời dưới đất. Ngài truyền lệnh cho các tông đồ, cứ ra đi giảng dạy cho muôn dân. Những ai tin thì nhận phép rửa, mà phép rửa này là nhân danh Chúa Ba Ngôi, Cha, Con và Thánh Thần, chứ không phải nhân danh Chúa Giêsu mà thôi, mà nhân danh cả Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Làm phép rửa cho họ nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Đồng thời, khi nhận phép rửa đó, cũng truyền dạy là tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho các con. Điều mà Chúa Giêsu truyền là tuân giữ 10 giới răn của Chúa, 8 mối phúc thật và yêu thương nhau. Yêu vô điều kiện, đến độ ngay cả những kẻ thù nghịch với mình, mình cũng yêu thương họ, vẫn tha thứ cho họ, vẫn làm cái điều tốt cho họ, chứ không phải là sống theo cái lối của trần gian, nghĩa là thù hận hết kiếp này tới kiếp nọ, thì chỉ có ở trong cái vòng lẩn quẩn của trần gian thôi. Ở đây, Chúa Giêsu muốn cho tất cả chúng ta loan báo tin mừng của Chúa, và những ai tin thì nhận phép rửa. Nhưng không phải nhận phép rửa rồi để đó, mà phải giữ tất cả những lời mà Chúa Giêsu đã truyền. Chỉ có vài câu rất là ngắn ngủi, nhưng đây là lệnh truyền cuối cùng ở trong Phúc Âm Thánh Matthew mà chúng ta nghe, để rồi kết thúc với câu Thầy ở cùng các con mọi ngày cho đến tận thế. Chúa Giêsu ở cùng chúng ta mọi ngày cho đến tận thế. Chúa không có bỏ mặc Hội Thánh, nhưng Ngài hiện diện một cách khác trong Thánh Thần của Ngài. Bài đọc thứ nhất, chúng ta nghe Thánh Luca tường thuật là họ tụ họp lại, rồi Ngài lên trời trước mặt các ông. Nhưng trước khi về trời, thì Ngài bảo các tông đồ, các con sẽ nhận được sức mạnh của Thánh Thần ngự xuống trên các con. Và các con sẽ nên chứng nhân cho Thầy tại Jerusalem, trong tất cả xứ Judea và Samaria, và cho đến tận cùng trái đất. Nói xong, người được cất lên trước mặt các ông, và một đám mây bao phủ người khuất mắt các ông. Chúa Giêsu đã lên trời. Lên trời ở đây chúng ta không hiểu theo cái nghĩa thể lý, nghĩa là lên một phi thuyền rồi ngồi trên đó để bay đi. Đối với Chúa, Ngài không lệ thuộc không gian và thời gian. Ngay lúc sống lại, thì Ngài đã bước trở lại, sống đời sống của Thiên Chúa rồi. Không gian và thời gian không còn là gì với Ngài nữa. Cửa vẫn đóng, Ngài vẫn đến với các tông đồ, rồi Ngài đi. Và Ngài có thể hiện diện với các môn đệ đi làng Emmau, rồi trong tích tắc có thể hiện ra với các tông đồ, nghĩa là không còn bị khó khăn về thời gian và không gian nữa. Con người chúng ta bị giới hạn ở giây phút hiện tại, không thể lùi về quá khứ, cũng không tiến tới tương lai được, và ở một vị trí cố định nào đó ở trên trần gian thôi. Còn Thiên Chúa, Ngài hiện diện khắp nơi, không có không gian hay thời gian nào có thể cản trở Ngài. Chúa Giêsu đã bước vào trong vinh quang để một đám mây quyện lấy Ngài, bao phủ, che khuất Ngài. Ngài bắt đầu hiện diện một cách khác cùng với Thánh Thần của Ngài. Thánh Thần đã được ban xuống cho các tông đồ để cho các ngài được Thánh Thần Chúa dẫn dắt. Chúng ta biết Thiên Chúa Cha đã tạo dựng thế giới, Chúa Con cứu chuộc chúng ta và rồi trao lại cho Thánh Thần thánh hóa dẫn dắt cho tới ngày tận thế. Còn Chúa Giêsu thì Ngài vẫn hiện diện với Hội Thánh. Và đặc biệt, Ngài để lại cho chúng ta sự hiện diện đích thực của Ngài trong bí tích thánh thể. Nhưng mà mắt xác thịt của chúng ta không thể thấy Ngài được. Nhưng chúng ta tin bản thể của bánh và rượu đó đã trở nên mình máu của Chúa Giêsu. Chúng ta tin và chúng ta ở với Chúa. Chúng ta sống cho Chúa. Chúng ta thuộc về Chúa. Chúng ta không còn phải lệ thuộc vào những cái tranh chấp của trần gian nữa. Chúa Giêsu có quyền năng trên trời dưới đất, bao nhiêu sự dữ tìm cách để tiêu diệt giáo hội từ bên trong lẫn bên ngoài. Chúng ta là những người con của Chúa. Chúng ta không sợ những thế lực của sự dữ nữa, mà tin vào Chúa Giêsu, cứ làm tròn trách nhiệm của mình với Ngài. Phần còn lại thì Chúa lo cho chúng ta. Chúng ta không có lo những cái chuyện chóng qua của trần gian nữa, mà cứ làm tròn bổn phận mình mỗi ngày. Phần còn lại chúng ta giao cho Chúa, đấng yêu thương từng người chúng ta. Ngài không bỏ mặc chúng ta ở giữa trần thế, nhưng Ngài luôn luôn nâng đỡ từng người chúng ta. Phao-lô bắt bớ Hội Thánh Chúa, thì Chúa đã nói, Sao-lô, Sao-lô, sao ngươi bắt bớ ta? Ngài coi tất cả những gì người ta làm cho thân mình mầu nhiệm giáo hội là làm cho chính Chúa. Làm điều tốt hay làm điều xấu, Chúa đều coi là làm cho chính Chúa hết. Chúa đồng hóa nên một với tất cả những ai tin vào Ngài. Và mỗi ngày trong bí tích thánh thể, Ngài muốn nên một với từng người chúng ta. Chứ không phải là chỉ ở bên cạnh nữa, mà là một Thiên Chúa tình yêu, muốn hòa nhập nên một với từng người chúng ta. Tình yêu thì ước muốn trở nên một. Con người chúng ta ở trần thế này vẫn mang một thân xác. Cho nên, trong tình yêu vẫn còn là hai thân xác. Nhưng Chúa Giêsu thì Ngài là Thiên Chúa quyền năng, Ngài mới có thể trở nên như một tấm bánh để có thể trao ban và kết hiệp trọn vẹn trong tình yêu với chúng ta. Ngài nên một với chúng ta, máu thịt Ngài tan hòa trong thịt máu của chúng ta, để không phải chúng ta sống nữa mà là chính Chúa Kitô sống trong mỗi người chúng ta. Cho nên lúc nào chúng ta cũng sống trong sự hiện diện với Chúa Giêsu Kitô, đấng đã yêu chúng ta cho đến chết trên thập giá, mà còn trao ban thịt máu của Ngài và đồng hành với chúng ta trong từng bước, từng bước, từng bước, để chúng ta được biến đổi, không sống cho những cái chóng qua của trần thế, mà hoàn toàn sống cho Chúa. Bắt đầu ở trần gian, nhưng đã bắt đầu sống cuộc sống vĩnh cửu rồi. Cuộc sống của chúng ta bắt đầu ở đây, không kết thúc ở đây, nhưng vẫn tiếp tục và sống hạnh phúc muôn đời. Vì vậy, Đức Kitô đã đến trần thế để bắt đầu mời gọi từng người tin vào Ngài, bước vào cái vương quốc công bằng và yêu thương của Chúa ngay ở giữa trần thế này, với hội thánh của Chúa. Cho nên, Chúa Giêsu là đầu của thân thể mầu nhiệm, mà hôm nay chúng ta được biết là chính Thánh Thần của Chúa, là linh hồn của hội thánh, nối kết chúng ta, từng thành viên, từng chi thể, kết hiệp với đầu là chính Chúa Giêsu. Cho nên, hội thánh là tất cả chúng ta, cùng với Chúa Giêsu, là mỗi người chúng ta cùng với Chúa Giêsu, chứ không phải là ai khác. Chúng ta hãy cùng chia sẻ cái bổn phận của hội thánh là loan báo tin mừng của Chúa, là thánh hóa qua các bí tích, là xây dựng cái vương quốc công bằng và yêu thương của Chúa trong mọi tâm hồn, không phải trong cái ranh giới của đất nước này hay đất nước kia, mà trong mọi tâm hồn của mọi người tin vào Chúa, là con cái trong đại gia đình của Chúa. Chúng ta yêu mến Chúa, thì chúng ta yêu thương nhau và cộng tác với nhau để xây dựng cái vương quốc công bằng và yêu thương của Chúa. Như vậy, Chúa Giêsu đã về trời, nhưng là một cách nói để chỉ về sự hiện diện không giới hạn của Chúa với từng người chúng ta, cùng với Thánh Thần của Ngài. Ngài thánh hóa, Ngài nâng đỡ, ban sức mạnh cho tất cả chúng ta trên con đường lữ hành từ trần thế này đi về trời cao là cùng đích của từng người chúng ta. Và tất cả chúng ta, người trước, người sau, đều hẹn nhau ở trên thiên quốc, không có hẹn nhau ở những cái nơi lẳng quẳng ở dưới trần gian này, nhưng mà tất cả cùng một hướng đi, mỗi người một cách khác nhau, nhưng mà hướng về chân thiện mỹ, hướng về Cha của chúng ta trên trời, có Chúa Giêsu và Thánh Thần của Chúa đồng hành với chúng ta, có tất cả các thiên thần, các thánh, Đức Mẹ hỗ trợ chúng ta. Chúng ta hãy tin tưởng vào Chúa Giêsu, đừng nhát đảm, đừng sợ sệt. Thế gian có thử thách, có gian nan, có cạm bẫy, nhưng Chúa nâng đỡ và dẫn đưa chúng ta qua tất cả mọi khúc quanh, đi về cùng một hướng là chính Thiên Chúa Cha chờ đợi từng người chúng ta. Hãy sống như một đại gia đình của Chúa, cùng với Chúa Giêsu và Thánh Thần của Chúa. Amen.
Một màu thầy về quê hương xa vời, ôi xa vời cuộc đời, nhưng bao tình mến ơn trời mãi ở với người. Con nhìn lên cao thao thức với ngàn vì sao, khấn xin dìu đưa con bề tâm bước lên trời cao. Chúa đã xuống đời với người chúng kiếp khổ đau, lang thang muôn đèo tìm đâu một chỗ tựa đầu. Người về vui cuộc đời, ta đi dọn chỗ cho người ở nhà Chúa Trời. Con nhìn lên cao thao thức với ngàn vì sao, bao nỗi nhục vinh. Cô đơn đau khổ tự sinh, hoan trái tội tình. Người về an vui nhưng lòng thương, gian trần đọa đày. Trên cao gợi xuống thanh thần, an ủi tháng ngày. Con nhìn lên cao, thao thức với ngàn vì sao. Khấn xin người dìu đưa con bề tâm bước lên trời cao. Chúa đã lên trời mong người ra khuất mù khơi. Con mong được đổi làm mây theo gót chân người. Bầu trời mênh mang luôn vọng vang tiếng người gọi mời. Con vui nhẹ bước trên đời tiến về cõi trời. Con nhìn lên cao, khấn xin người dìu đưa con bề tâm bước lên trời cao. Con nhìn lên cao, thao thức với ngàn vì sao. Khấn xin người dìu đưa con bề tâm bước lên trời cao.